Kính bạch thầy, cho con xin hỏi tại sao Phật tử thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng? Người thọ Bồ Tát giới khi vào dự khóa tu ngủ giường hai tầng, người nằm tầng trên là Phật tử chưa thọ giới, người nằm tầng dưới là Phật tử thọ Bồ Tát giới. Như vậy người nằm trên có phạm giới không? Cái này em không biết à. Em không có nghe giới nào nói vụ này à. Không có Bồ Tát nào mà vô dành chỗ ngủ hết à. Thưa đại chúng á, cái này Pháp Hòa xin thương chuyện ha. Ở trong cái thấy, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, năm cái thấy sai lệch mà chúng ta thường gọi là ngũ tà kiến. Không khéo cái câu này, cái người hiểu, cái này không phải là do Phật tử này mà người ta thấy vậy người ta hỏi đó. Thì cái vị Phật tử Bồ Tát tại gia nào mà đang hành những cái kiểu như vậy, nó đều lọt vô tà kiến hết. Mình thọ giới để mình tu và mình thực hiện cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh của Bồ Tát, chứ không phải thọ giới để gọi là không ăn đồ cúng hay là ăn đồ cúng. Thọ giới không phải để nằm giường dưới hay nằm giường trên. Thọ giới không phải để ngồi ở trên hay ngồi ở dưới đó. Không có cái chuyện thọ giới để có mấy cái này. Bồ Tát giới phải thể hiện ba tâm. Một là phải có lòng gọi là nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nghĩa là tránh không làm điều ác. Bồ Tát phải làm cái thiện là nhiếp thiện pháp giới, là phải tu các điều lành. Bồ Tát phải làm một cái chuyện là nhiêu ích hữu tình, là cứu độ chúng sanh. Đó là ba cái câu mà mỗi ngày mình ăn cơm mình đọc đó. Mình đưa miếng cơm thứ nhất lên miệng mình ăn, mình nói nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba mình nói nguyện độ tất cả chúng sanh. Quý vị có biết ba câu đó là ba câu của Bồ Tát phải tu không? Nhiếp luật nghi giới nghĩa là giữ tất cả giới luật, là không làm ác chứ gì nữa. Nhiếp thiện pháp giới là phải tu các điều lành. Nhiêu ích hữu tình là phải làm lợi ích cho các loài hữu tình. Thì cái này rõ ràng là độ chúng sanh. Không có một cái Bồ Tát giới nào mà nói rằng thọ Bồ Tát giới rồi không được ăn đồ cúng. Mà nếu như vậy là Bồ Tát giới này thọ để ăn chứ phải thọ để tu. Đâu có Bồ Tát giới nào mà nói là thọ Bồ Tát giới luôn luôn phải được ngồi trên, không được ngồi dưới đó. Nếu mà thọ Bồ Tát giới mà ngồi ở dưới đó là những ông bà nào ngồi ở trên này là tội hết ráo. Vậy Bồ Tát này là Bồ Tát dởm, chứ không phải Bồ Tát thiệt. Bồ Tát thiệt là phải dành cái phần khổ về mình, nhường cái phần sướng cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình có cái ghế mình ngồi, thấy bà cụ kia đi tới, bác ngồi đi, con ngồi dưới đất được. Đó là Bồ Tát đó. Tại vì Bồ Tát là phải phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Thế bây giờ dành toàn ăn đồ ngon mới nấu không à, còn đồ cúng nguội để người khác ăn. Vậy Bồ Tát vậy? Cái này là ma ha Tát. Một Bồ Tát tại gia nào đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không ăn đồ cúng, chuyên môn múc đồ nóng ăn, Bồ Tát giới này là tà kiến. Chữ tà kiến này là gì? Cái thấy rất là lệch lạc, sai bét với đạo Phật. Ngày nào mấy cái này nó còn nằm trong chùa là ngày đó cái chúng Bồ Tát đó chưa thoát được tà kiến. Mà ngày nào tà kiến này còn là đạo Phật bị người ta hiểu lầm rất là nhiều. Như vậy mấy ông mấy bà tu để kiếm mấy cái vụ này đâu có đúng. Bồ Tát là để mình, để là mình, nghĩa là mình luôn luôn mình đem cái hạnh tu của mình ra mình giúp chúng sanh mà, chứ đâu phải là cái chuyện. Thưa đại chúng, quý vị cứ ăn đồ cúng bình thường đi, không có ngu gì đâu mà sợ. Có nhiều người nói ăn riết nó ngu. Mấy ông thầy trong chùa ăn đồ cúng không đó, ngu cỡ đó là cùng cái gì. Bồ Tát là không bao giờ, nghĩa là phô trương mình bất cứ hình thức nào. Thậm chí mà người ta, quý vị nhớ Văn Thù Phổ Hiền trong một câu chuyện đó, có một câu chuyện kể đó. Có một ông quan đó, ông có đứa con bị bệnh. Thì người ta mới nói á, quan nên đi lên cái chùa Quốc Thanh á để gặp vị hòa thượng đó đó. Hòa thượng đó có cái cách giúp. Ông quan này ông lên ông nhờ hòa thượng đó giúp, xong cái ông cảm tạ, cái hai ông kia nói: "Ô, ông có biết ông đó là ai không? Ông đó là Phật Di Đà hóa thân đó." Thì Phật Di Đà là cái vị hòa thượng đó đó hóa thân đó, nghe vậy mới nói: "Ông có biết không, hai cái ông mà chỉ ông lên đây là Văn Thù Phổ Hiền đó." Thật ra câu chuyện đó chỉ là một câu chuyện là các vị Bồ Tát á, người ta làm chuyện nghĩa là lớn lao mà người ta không bao giờ người ta phô trương tên tuổi. Còn mình bây giờ thọ Bồ Tát giới xong chụp nguyên hình đến bàn thờ, ngồi trên bông sen để cho người ta thờ cúng mình để gọi là mình là Bồ Tát, mấy cái đó không đúng đâu. Nó lệch hết với cái ý, cái đó gọi là tà kiến. Chữ tà này không có nói là tà ma ngoại đạo gì, chữ tà này là gì? Lệch. Chữ chánh là ngay. Vậy thôi. Mình lệch đi, mình không đúng đi cái đường lối. Rõ ràng quý vị mở hết cái nghi thức truyền Bồ Tát giới coi. Giảng thuyết nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà còn nói cho chúng ta biết rằng tại làm sao phải phát bốn câu này? Vì chúng ta thấy rõ bốn cảnh khổ của thế gian là khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế mà phát nguyện bốn câu này. Vì thấy cái khổ của chúng sanh cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì thấy cái nguyên nhân của khổ cho nên phát nguyện phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì thấy được cái tịch tịnh của hết khổ cho nên mới nói gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì thấy cái chỗ thành tựu gọi là đạo đế cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ diệu đế nó tương ưng với bốn cái lời thệ nguyện này. Cho nên nói xong rồi, cái vị giảng pháp sư mới hỏi: các vị đã phát tâm chưa? Các vị thọ Bồ Tát giới nói: đã phát. Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh. Thí dụ vậy đó. Chứ không có một cái giới nào, từ giới của Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia, không có giới nào không cho Bồ Tát giới ăn đồ cúng. Không ăn đồ cúng. Mà cũng không có cái giới nào nói người thọ giới Bồ Tát khi vào giữ khóa tu ngủ giường hai tầng, chỉ được ngủ giường dưới. Tại sao biết không? Dễ đi washroom. Ngủ giường trên leo luôn lên xuống té chết làm sao? Để mấy đứa nó leo té kệ nó. Đâu phải vậy. Cho nên á, thưa quý vị, là Pháp Hòa rất là khuyến khích thọ giới. Nhưng mà nếu mình thọ giới mà để mấy cái vụ này á, thì thôi, mình làm cho đạo Phật bị người ta nhìn vô một cặp mắt rất là mất thiện cảm. Bây giờ nhà người ta nấu có một chút xíu chè vậy nè, ta đem lên ta cúng bằng ông, bằng bà, bằng thần tài, bằng thổ địa, cúng hết xong bưng ra nguyên hỏi có chén nào mới không? Chén cúng rồi cũng ăn. Vậy sao được? Ta nói: trời ơi, xin lỗi, con không biết Bồ Tát không, con không biết. Thôi để bữa nào nấu nồi khác đền cho Bồ Tát. Có cái bà cụ kia, bà đi chùa, bà xách cái bịch cam, cái bà tới bàn thờ nào bà thấy cái tượng bà để trái cam, thấy tượng nào bà để trái, cái cuối cùng bà ra tới cửa bà thấy tượng Phật Đản Sanh đứng cầm tay vậy, bà thiếu bà hết cam rồi. Cái bà rờ đầu bà nói: trời ơi, con đứng đây bà không thấy. Bà xin lỗi con nghe, để mai bà cũng thế, bà cũng buồn.